Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 105, kiếm được sinh ý lớn, góc truyện audio.com, edit, PTU beta, Sakura nửa câu phía sau, Liên Mạn Nhi không có nói thẳng ra, bất quá ý thứ nàng muốn biểu đạt đã rất rõ ràng rồi. Liên Đoá Nhi nhìn một chút thấy vẻ mặt Liên Mạn Nhi có chút ngơ ngác liền nở nụ cười. Tỷ sẽ không hiểu đâu, Liên Đoá Nhi giọng nói có chút bay bổng, Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng thấy bộ dáng tươi cười của Liên Đoá Nhi. Có lẽ kiếp trước của nàng lúc tuổi còn rất nhỏ, chẳng bao lâu sau, những nữ sinh kia so với nàng trưởng thành sớm hơn, còn rất sớm kết giao bạn trai. Những nữ sinh này bình thường đều cùng tụ tập chung một chỗ cùng thì thầm với nhau, mà đối với nữ sinh Liên Mạn Nhi có chút ngốc nghếch như vậy chẳng thèm ngó tới. Chính là nụ cười kia của Liên Đoá Nhi tự nhận mình là biết rõ sự đời, đối với một cái nha đầu ngốc ngây thơ kia có cảm giác ưu việt hẳn. Liên Mạn Nhi xoa trán. Đoá Nhi theo như muội nói như vậy, cũng không phải hắn bắt cóc muội, hắn lại đối với muội tốt như vậy, khi đó nhìn thấy cha muội cùng đại ca đánh hắn, muội vì sao không giải thích giúp hắn? Liên Mạn Nhi nhịn không được hỏi. Liên Đoá Nhi vốn là có chút phiếm hồng giờ hai má đỏ hơn, bất quá lần này đúng là tức giận. Tỷ cho rằng ta là người ngu sao? Ta thay Tiền đại ca nói chuyện, căn bản là không giúp được gì cho Tiền đại ca, đối với ta cũng không có lợi. Nha, Liên Mạn Nhi nhìn Liên Đoá Nhi nói, tỷ sẽ không hiểu đâu. Liên Đoá Nhi lại cho Liên Mạn Nhi một ánh mắt ngươi không hiểu được đâu. Liên Mạn Nhi từ chối cho ý kiến. Mạn Nhi tỷ, Liên Đoá Nhi lại đi chung quanh nhìn thoáng qua, ngày mai tỷ đi lên thị trấn, tỷ nhắn cho Tiền đại ca ta sẽ nhớ hắn. Liên Mạn Nhi lần nữa xoa trán. Đoá Nhi, muội còn không biết sao. Ngày đó đại thẩm mang theo muội đi sau đó, đại bá cùng đại ca, nhị ca đem Tiền đại ca của muội đánh cho một trận, đã đem hắn đuổi đi rồi. Còn nói nếu hắn ở lại huyện chúng ta, liền đem hắn đưa đến nha môn huyện đánh chết. Ta biết rõ, Liên Đoá Nhi nói, Liên Mạn Nhi lần nữa giật mình, Liên Đoá Nhi nếu đã biết rõ chuyện này. Tại sao còn để cho nàng mang dùm lời nói, mọi người cũng không có nhìn xem hắn ly khai phải hay là không. Tiền đại ca không sẽ rời đi đấy, hắn nhất định sẽ chờ ta, Liên Đoá Nhi nói rất chắc chắn, ngươi là ở đâu ra cái tự tin kia, Liên Mạn Nhi im lặng. Mạn Nhi tỷ, những lời này, tỷ nhất định phải thay ta nhắn cho Tiền đại ca. Liên Đoá Nhi lại lần nữa năn nỉ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cảm thấy nàng không cách nào hiểu được Liên Đoá Nhi, nàng muốn cự tuyệt thỉnh cầu của Liên Đoá Nhi. Nhưng mà Liên Đoá Nhi năn nỉ khẩn thiết như vậy, nàng nghĩ lại, họ Tiền bán hàng rong kia bị đánh tàn nhẫn, lại bị đe dọa, nhất định đã sớm rời đi rồi. Được rồi, ta đi trấn trên nhắn hộ lời nói của muội cho Tiền đại ca. Liên Mạn Nhi liền nói. Bất quá, nếu như hắn ra đã đi rồi, ta liền không có biện pháp. Chỉ cần ngươi chịu nhắn là được, Tiền đại ca khẳng định chưa có đi. Liên Đoá Nhi vui mừng gật đầu lia lịa nói. Ta đáp ứng muội, bất quá muội cũng phải giúp ta một việc. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Đoá Nhi nói. Khóe miệng Liên Đoá Nhi có chút rũ xuống. Liên Mạn Nhi làm việc quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Đừng sợ, không phải cái gì đại sự. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Liên Mạn Nhi liền vỗ vỗ bả vai Liên Đoá Nhi, Hoa Nhi tỷ của muội nếu như suy nghĩ chủ ý gì xấu xa thì muội nhớ rõ. Góc truyện audio.com, đến nói cho ta một tiếng. Mắt của Liên Đoá Nhi nháy một cái, không có lên tiếng. Muội suy nghĩ một chút, Hoa Nhi tỷ của muội đưa ra những chủ ý kia cuối cùng gặp họa cũng là người nào? Nếu không phải các ngươi trước kia muốn bắt ta đổi lấy tiền, ông nội có thể không cho các ngươi về trấn trên ở, các ngươi hiện tại ăn lương thực phụ là ngô khoai sắn. Làm việc nặng, đặc biệt không có thói quen đi. Nếu không phải Hoa Nhi tỷ của muội sau lưng xúi dục cô, hại mẹ ta, ông nội làm sao có thể phạt các ngươi làm việc nặng. Kết quả Hoa Nhi tỷ của muội tự mình làm bị thương ở chân, muội cũng bị dọa chạy đi, nếu không phải gặp người bán rong họ Tiền, muội bây giờ sẽ là cái dạng gì? Liên Mạn Nhi đưa cho Liên Đoá Nhi nêu lên hai cái ví dụ, Hoa Nhi tỷ của muội nếu lại đưa ra chủ ý xấu xa, ta sợ nàng liền không gả được vào Tống gia, đến lúc đó cả đời các ngươi cũng muốn ở trong ngôi nhà cũ này ăn chấu nuốt cải, ăn uống khổ sở rồi. Đoá Nhi, muội nguyện ý sao? Liên Mạn Nhi nói xong lại hỏi một câu. Liên Đoá Nhi lập tức lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, muội nhớ lời nói của ta, đừng nói cho mẹ của muội cùng Hoa Nhi tỷ a. Liên Mạn Nhi nói xong liền quay đầu đi. Nàng cũng không có trông cậy vào Liên Đoá Nhi sẽ mật báo cho nàng, nàng ngược lại tin tưởng Liên Đoá Nhi nhất định sẽ đem lời của nàng nói cho Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi. Mà chính là nàng muốn, thông qua Liên Đoá Nhi, nói cho Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi, không nên lại làm một con thiêu thân, như vậy cuối cùng gặp tai ương chính là bản thân các nàng. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại mang theo 20 mấy cân đậu phộng trộn tỏi đi đến trấn trên bá. Hiện tại nhà nàng đậu phộng trộn tỏi tiêu thụ rất tốt, không đến nửa canh giờ, liền bán gần hết. Ai u ta đã tới chậm thế nào liền còn dư lại một chút này rồi hả? Một tiểu nhị trẻ tuổi vội vàng tới, trông thấy chỉ còn lại một ít đậu phộng ở đáy rổ, lập tức bóp cổ tay nói. Tiểu ca, ngươi đừng nhìn những thứ này, tối thiểu còn dư một cân kia. Ngươi muốn bao nhiêu? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Là trưởng quỹ chúng ta muốn, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Tiểu nhị đáp lại, trưởng quỹ các ngươi là vị nào? Trưởng quỹ chúng ta họ Vũ. Tiểu hỏa kê đáp, như vậy đi, còn dư lại số đậu phộng này, ta đều muốn. Tốt, Liên Mạn Nhi liền đem đậu phộng cân lên, một nửa cân tây tổng cộng là 30 văn tiền. Được a, tiểu nhị liền từ trong túi tiền đếm ra 30 văn tiền, đưa cho Ngũ Lang thu, ta sẽ bị trách mắng, điếm chúng ta thì ở phía trước, nếu không phiền toái các ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Hảo, Liên Mạn Nhi nhìn một chút phương hướng ngón tay nhị chỉ, liền đáp ứng. Ba đứa trẻ con mang theo rổ, đi theo tiểu nhị đi tới một tửu lâu phía trước, chính là tửu lâu lớn nhất trấn trên Duyệt Lai tửu lâu. Chính là chỗ này rồi. Tiểu nhị nói, các ngươi theo ta vào đi, trưởng quỹ bảo ta mua nhiều một chút, các ngươi không có nhiều, trưởng quỹ muốn mắng ta không biết làm việc, các ngươi giúp ta giải thích cùng trưởng quỹ đi. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm một chút, tiểu nhị này tựa hồ là cố ý dẫn các nàng tới đây, không biết là trong lòng đánh chủ ý gì. Bất quá cũng không có gì đáng lo lắng, các nàng là người ở đây, chính là phiên chợ trấn trên, bây giờ bên ngoài người đến người đi, mà không sợ có người đùa giỡn bịp bợm cái gì. Liên Mạn, gocchuyenaudio.com. Nhi liền đi theo phía sau tiểu nhị tiến vào quán rượu. Tiểu nhị mang theo ba đứa trẻ tới trước cửa một nhã gian liền ngừng lại. Trưởng quỹ của chúng ta ở bên trong, tiểu nhị vừa nói chuyện, vừa gõ cửa, cửa lập tức liền mở ra. Tiểu nhị dẫn ba người Liên Mạn Nhi đi vào, ở giữa nhã gian bày một cái bàn, trên bàn bày biện trà bánh các màu, ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trên người mặc phủ chủ y phục thêu hoa văn, rườm rà. Người này nhìn qua đại khái có vẻ hơn 40 tuổi, lớn lên mặt vuông tai lớn, dáng người cũng thập phần mập mạp. Đứng ở bên cạnh hắn cũng là một người đàn ông mặc áo ngắn bằng vải bông lăng. Nhìn qua so với hắn tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Trưởng quỹ đấy, ngài bảo mua đậu phộng chỉ còn lại có chừng này. Tiểu nhị bước lên phía trước hành lễ, liền đem đậu phộng đã mua đầy tới. Nam tử đứng bên cạnh liền vội vã nhận đậu phộng, lại dùng một cái mâm sắp xếp rồi, đặt ở trước mặt trung niên nam tử. Nam tử trung niên đưa tay nắm lên hai khỏa tách ra ăn. Hai khỏa bằng hai hạt, vậy mà ta tưởng hai nắm, mặt cười, cân vớt là. Thò tay nắm lên hai khỏa, đẩy ra ăn hết mà gì. Cũng không tệ lắm, chính là quá ít. Nam tử trung niên gật đầu nói. Tiểu cô nương, nhà các ngươi còn có loại đậu phộng này sao? Nam tử đứng yên kia lại hỏi. Ánh mắt Liên Mạn Nhi trên người hai người khẽ chuyển, cả cười. Vị này chính là Vũ đại gia. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Đúng, đây là Vũ trưởng quỹ của chúng ta. Nam tử đứng yên kia liền trả lời. Vũ đại gia, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu đậu phộng vậy? Liên Mạn Nhi liền hỏi nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên trầm ngâm một chút, duỗi ra hai cái ngón tay. Trước muốn 200 cân a. 200 cân, ba đứa bé liếc nhau một cái, đừng nói 200 cân, chính là 20 cân các nàng cũng không có. Các nàng chỉ còn lại có tầm 10 cân. Đó là các nàng giữ lại để nhà mình ăn, hôm nay là lần cuối cùng các nàng bán đậu phộng trộn tỏi này. Thế nhưng số lượng là 200 cân đậu phộng trộn tỏi thật là mê người. Bản thân các nàng không có đậu phộng, nhưng có thể mua, dựa theo mỗi cân 12 văn tiền giá tiền mua đậu phộng, chế thành đậu phộng trộn tỏi về sau, các nàng mỗi cân có thể được lời 8 văn tiền, như vậy 200 cân liền là 1.600 văn tiền, gộp lại chính là tiền sinh hoạt 2 năm, đây chính là tiền nửa mẫu đất. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động. Có thể, Liên Mạn Nhi lập tức gật đầu nói. Bất quá ta muốn có chút gấp. Vũ trưởng quỹ nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chậm rãi mở miệng nói. Gấp đến mức độ nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi. 200 cân, ngày mai ta sẽ lấy. Vũ trưởng quỹ nói, ngày mai là không được, ta cần thời gian 2 ngày. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đáp. 2 ngày, muốn lâu như vậy. Vũ trưởng quỹ có chút nhíu mày. Vũ đại gia ngươi không biết, bây giờ đậu phộng của người ta cũng còn phơi nắng, ta cần có thời gian thu đậu phộng. Liên Mạn Nhi liền đáp, tốt liền cho ngươi thời gian 2 ngày, chạng vạng tối ngày kia ta muốn 200 cân đậu phộng trộn tỏi kia. Vũ trưởng quỹ cũng rất dứt khoát, Mạn Nhi, 200 cân đậu phộng kia chúng ta đâu nhanh như vậy làm ra được. Ngũ Lang giật giật vạt áo Liên Mạn Nhi ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Muốn mua đậu phộng còn rửa, ngâm, nấu, phơi nắng, thời gian 2 ngày, bọn họ căn bản làm không ra nhiều đậu phộng trộn tỏi như vậy. Yên tâm, muội có biển. Gocchuyenaudio.com pháp, Liên Mạn Nhi quay đầu cũng nhỏ giọng theo sát Ngũ Lang nói. Tiểu cô nương nói chuyện có thể chắc chắn, Vũ Trưởng Quỹ nhìn Liên Mạn Nhi một chút lại nhìn Ngũ Lang một chút. Đương nhiên chắc chắn, Liên Mạn Nhi nói, tiểu muội ta tỷ tỷ ta nói lời liền giữ lời. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng là lúc này ở trước mặt người ngoài, đều tỏ vẻ ủng hộ Liên Mạn Nhi. Chúng ta nói miệng không bằng chứng, như vậy đi, nhà của chúng ta ở Tam Thập Lý Doanh Tử ta thấy cũng không cần lập chứng từ gì, Vũ Đại Gia ngươi trước giao chúng ta một nửa tiền đặt cọc như thế nào? Liên Mạn Nhi liền nói, không lập chứng từ, nhưng lại muốn tiền đặt cọc, một nửa tiền đặt cọc cái này không có vấn đề. Vũ Trưởng Quỹ lại rất sảng khoái đáp ứng, bất quá nếu là thời gian 2 ngày, các ngươi không giao ra được 200 cân toán rong hoa sinh, đây chính là muốn chịu phạt đấy. Thành giao, không có vấn đề. Liên Mạn Nhi ngay cả xử phạt như thế nào cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng nói. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều ở phía sau kéo tay áo Liên Mạn Nhi cũng là cười khanh khách cũng không để ý tới. Tiểu cô nương quả nhiên sảng khoái tốt cầm một sâu tiền đến. Vũ Trưởng Quỹ tựa hồ thật cao hứng. Bên cạnh nam tử yên lặng đi đến phía sau tấm bình phong, dùng khay đựng một sâu tiền đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi đem một sâu tiền kia thu vào trong giỏ sách để cho Ngũ Lang cầm. Tiểu cô nương, 2 ngày sau chúng ta gặp lại. Vũ Trưởng Quỹ nói, ân, một lời đã định. Liên Mạn Nhi gật đầu. Ba đứa trẻ từ trong tiểu lâu đi ra, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lông mày đều nhăn lại chặt chẽ. Mạn Nhi, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà nghĩ cách à? Ngũ Lang nói, không gấp ta đi quán rượu trước. Liên Mạn Nhi nói ra, dẫn đầu liền hướng quán rượu đi đến. Mới vừa đi tới góc đường, một người ở bên trong nghiêng người đi ra, ngăn ở Liên Mạn Nhi trước mặt. Cách Trương.